Chương thứ 11. Thiên thần mặc bộ áo quần di vật của một người chết vì tự tử, bỏ anh chàng Morris ở lại đó, không còn thiên thần hộ mệnh nữa như thế nào? Ngồi xổm trên giường, hai đầu gối nhẵn bóng của bà ta lấp loáng trong bóng tối ở dưới gấu chiếc áo sơ mi ngắn và nhẹ. Hai cánh tay vắt chéo che bộ ngực, bà ta chỉ để mặc cho người ta trông thấy đôi vai béo múp tròn trĩnh và bộ tóc hung hung lòa xòa rũ rượi. Bà cứ yên tâm, thưa bà, cái bóng hiện hình trả lời. Tình cảnh của bà không đến nỗi như bà nói đâu. Bà không phải là đương ở trước mặt hai người đàn ông, mà đúng ra là trước mặt một người đàn ông và một thiên thần. Bà ta quan sát ông khách lạ với một con mắt dò xét và băn khoăn về một hình tích tuy còn mơ hồ nhưng không phải là tầm thường, và hỏi: Thưa ông, có thật chắc chắn ông là một thiên thần không? Cái bóng hiện hình yêu cầu bà đừng nghi ngờ điều đó và chỉ dẫn rành mạch cho bà hiểu về gốc gác của y. Có ba đẳng cấp các tinh thần thiên giới. Mỗi đẳng cấp gồm có 9 thứ bậc. Đẳng cấp thứ nhất gồm có các Seraphim, các Cheruben và các ngai thần. Đẳng cấp thứ hai, các quảng thần, các dũng thần và các quyền thần. Đẳng cấp thứ ba, các lãnh thần, các thượng đẳng thiên thần chính danh. Tôi thuộc vào thứ bậc thứ 9 của đẳng cấp thứ ba. Chú thích: Tinh thần thiên giới, Esprit Celeste, tức là thiên thần. Ngai thần, Trone. Quảng thần, Domitation. Dũng thần, Vertus. Quyền thần, Puissance. Lãnh thần, Principante. Tên của các cấp bậc thiên sứ. Đọc tiếp. Bà đệ Zoben vẫn còn giữ những lý do để ngờ vực, nên đã nói lên một lý do: ông không có cánh. Tại sao tôi lại phải có cánh, thưa bà? Tôi có bắt buộc phải giống những thiên thần của những bình nước thánh của bà không? Những mái chèo bằng lông vũ kia, nó đập nhịp nhàng những làn sóng của không trung. Các thiên sứ không phải là bao giờ cũng cứ phải chất nó lên đôi vai đâu. Các cheruben có thể là không có cánh. Họ cũng không có cánh. Hai vị thiên sứ quá đẹp kia đã qua một đêm chập chờn trong ngôi nhà của Lot, bị một toán quân của phương Đông vây hãm. Không, họ trông rõ giống hệt như những người thường và bụi đường trường phủ trắng đôi bàn chân của họ, mà vị tộc trưởng đã rửa bằng một bàn tay thành kính. Tôi sẽ lưu ý bà, thưa bà, rằng theo khoa học, những biến hóa cơ thể do Lamarck và Darwin sáng lập nên, thì những cánh của loài chim đã chuyển biến dần thành những đôi chân trước của loài linh trưởng. Chú thích: Lot, con trai của Aran, em Abraham, sinh hoạt ở vùng Jordan, cấm lều trại đến tận Sodom. Dân cư Sodom hư hỏng trác tán, nên Jehovah quyết thiêu hủy cả thành Sodom, nhưng muốn cứu vớt Lot ra khỏi bị tai nạn đó, bèn sai hai vị thần thiên sứ hiện thành người thường đến nhà Lot để chỉ bảo cứu giúp. Chuyện này xem ở Kinh Thánh Sáng Thế Ký, chương 19, từ câu 1 đến 20. Lamarck, Darwin, hai bác học vật học sáng lập ra thuyết biến hóa luận, hoặc cũng được gọi là tiểu luận. Lamarck, người Pháp, 1744-1829, Darwin, người Anh, 1809-1882. Đọc tiếp. Và có lẽ anh còn nhớ, Morris, rằng do một hiện tượng di truyền khá phiền, Miss Kate, chị bảo mẫu người Anh của anh, vẫn thú cái trò phát vào đích anh lắm. Chị có đôi cánh tay rất giống đôi cánh khẳng khiu của một con gia cầm đã vặt lông. Vì thế, người ta có thể nói rằng một sinh vật mà có cả đôi tay lẫn đôi cánh là một quái vật thuộc vào phạm vi của quái hình học ở thiên đường. Chúng ta có những cheruben hoặc cherub dưới hình thể những con bò mộng có cánh, nhưng đó là những sáng chế nặng nề của một vị thần không có đầu óc nghệ sĩ. Tuy nhiên, quả thật những tượng thần chiến thắng ở đền thờ Athena Nike trên Acropolis của thành Athens quả thật là đẹp với đôi cánh tay và đôi cánh. Tượng chiến thắng ở Brescia quả thật là đẹp. Hai cánh tay dang ra và đôi cánh dài buông rũ trên vòng lưng khỏe mạnh. Tinh thần cố hữu của Hy Lạp đã biết sáng tạo ra những quái vật hài hòa. Thật là một trong những điều kỳ diệu của nó. Người Hy Lạp xưa kia không hề bao giờ lầm lạc, người hiện đại thì bao giờ cũng lầm lạc. Chú thích: quái hình học, teratology, cũng có gọi là biến hình học, là khoa học nghiên cứu những hình thể quái gở của sinh vật như gà ba chân, chó hai mõm. Cherub, Cheruben, đọc theo âm pháp là Cheruben. Âm Latin là Cherubin. Do tiếng Hebrew, Cherubin đọc tắt là Cherub, trong tiếng Việt gọi là Kerabin. Acropron, dịch ra tiếng Hán Việt là cao đài, tiếng Hy Lạp Akros, cao, và polis, thành, thành phố, nghĩa là điểm cao nhất của các thành thị Hy Lạp. Nổi tiếng nhất là Acropole của thành Athens, thành thị cũ của Athens xây dựng trên một gành đá cao 180 pie vào khoảng gần 40 mét. Trên mặt gành tua tủa những điện đài và tượng đài nổi tiếng như tượng thần chiến thắng không cánh Victor Apter. Nhưng ở đây Anatole France lại không nói đến bức tượng có đôi cánh tay dài và đôi cánh Athena Nik, tiếng Hy Lạp nghĩa là chiến thắng. Brescia, thành phố ở nước Ý, xứ Lombardy. Đọc tiếp. Xét cho cùng, bà De Sube nói, ông không có vẻ gì là một tinh thần thuần túy. Ấy vậy mà, thưa bà, tôi là một tinh thần thuần túy. Hơn ai hết, bà đã được rửa tội, thì bà không được phép ngờ vực điều đó. Nhiều các cha như Thánh Justin, Tertullian, Origen và Clement Alexandre đã nghĩ rằng các thiên thần không phải thuần túy là tinh thần và có một cơ thể tạo thành bằng một vật chất tinh vị. Chú thích: Justin, Tertullian, Origen và Clement Alexandre. Thánh Justin, tác giả một quyền biện giải đạo cơ đốc Apollo de Christianis, tử vì đạo năm 165. Tertullian, giáo sư giảng dạy của giáo hội, sinh ở Carthage, thiên tài có uy lực, nhà biện giải có giá trị lớn nhưng bị dính líu vào vụ tà giáo của Montanist. Người xứ Bixi, 160-220, Origen, từ 185 đến 253, sinh ở Alexandrie, học giả và giáo sư thần học. Clement Alexandrie, giáo sư của giáo hội, thầy của Eugen, một trong những nhà biện giải lỗi lạc nhất, mất năm 220. Đọc tiếp. Thánh Augustine có ý kiến rằng các thiên thần có một cơ thể người sáng. Ý kiến đó đã bị giáo hội gạt bỏ. Vậy tôi là tinh thần. Nhưng tinh thần là cái gì và vật chất là cái gì? Trước kia, người ta đem đối lập chúng với nhau như hai cái trái ngược. Và bây giờ thì khoa học nhân gian của bà có khuynh hướng hợp nhất chúng lại, coi như hai mặt của cùng một sự vật. Khoa học đó dạy rằng tất cả đều từ ete mà ra và tất cả lại trở về ete, rằng chỉ có chuyển động làm chuyển biến các làn sóng thiên không thành sỏi đá và kim loại. Các nguyên tử rải khắp không gian vô tận tạo thành do tốc độ khác nhau của các quỹ đạo của chúng, tất cả các chất của thế giới hữu hình. Chú thích: ete, tên xưa để chỉ một chất khí bị ký tinh kế lấp đầy khoảng không gian bên ngoài khí quyển. Trước kia ta thường dịch là thinh không, nay chỉ dịch âm thôi. Đọc tiếp. Nhưng bà De Soben có nghe đâu, bà còn bận tâm về một ý nghĩ, và để được biết rõ ràng sự thật, bà hỏi: ông đến đây từ lúc nào? Tôi cùng đến với Morris. Bà lắc đầu: thế này thì tôi cũng đến chịu. Nhưng thiên thần nói tiếp với một vẻ thanh thản thần tiên: tất cả mọi thứ trong vũ trụ chỉ toàn là hình tròn, hình bầu dục, hình hyperbol, và cùng những quy luật như nhau chi phối các tinh tú và cũng cai trị hạt cát bụi này. Chú thích: hyperbol, thuật ngữ hình học, chỉ có thể dịch âm, không có danh từ nào trong tiếng Việt để chỉ. Tiếng Hán Việt dịch là sông Khúc Tuyền, nghe cũng tạm được nhưng không bằng dịch âm. Hạt cát bụi này chỉ trái đất của chúng ta. Đọc tiếp. Do các chuyển động tiên thiên và bẩm sinh của bản chất, cơ thể của tôi là tinh thần, nhưng nó có thể, như bà trông thấy đấy, chuyển sang trạng thái vật chất bằng cách thay đổi nhịp điệu của các nguyên tố của nó. Y nói xong và ngồi vào một chiếc ghế bành, đè lên đôi bích tất đen của bà De Zoben. Một chiếc đồng hồ treo điểm chuông. Trời ơi, bây giờ, Jean Bẹt kêu lên, tôi sẽ nói thế nào với nhà tôi đây? Ông ấy tưởng tôi đang dự tiệc trà ở phố Rivoli. Tối hôm nay chúng tôi ăn cơm ở nhà vợ chồng La Verdelier. Ông hãy đi đi, mau lên, ông Arcade. Tôi phải mặc xong áo vào, không được để mất một giây phút nào. Thiên thần trả lời rằng y sẽ tự thấy có bổn phận phải tuân lời bà De Zoben nếu y được ở trạng thái xuất hiện chỗ công chúng một cách nhã nhặn, nhưng y không hề nghĩ đến chuyện đi ra ngoài không có một tí nào áo quần trên người. Nếu tôi đi tòng ngòng ngoài phố, y nói thêm, thì tôi sẽ xúc phạm một dân chúng thiết tha với những thói quen cũ mà họ chưa bao giờ thẩm sát. Đó là cơ sở của phong tục. Xưa kia, các thiên thần nổi loạn như tôi hiện ra cho những người Cơ Đốc giáo với những vẻ bề ngoài thô lậu và tức cười, đen đuổi, có sừng, đầy lông lá, không chặt đuôi, chân trẻ đôi và đôi khi với một cái mặt người ở đích. Thật là hoàn toàn ngây ngô. Họ là trò cười của những người ưu nhã, chỉ dọa nạt được những bà già và những con nít và chẳng làm được cái trò trống gì. Đúng là ông ấy không thể đi ra ngoài như thế này được, bà De Zoben nói cho công bằng. Maurice bèn ném cho vị thiên sứ thần tiên bộ áo quần pyjama và đôi giày băng tuyết của anh. Kể là quần áo đi phố thì chưa đủ, Jean Bẹt thúc giục tình nhân chạy đi ngay lập tức để kiếm quần áo. Anh chạy đi hỏi mượn quần áo của anh gác cổng. Bà ta hết sức can ngăn anh. Theo bà thì lôi những kẻ hầu hạ vào một việc như thế này thật là dại dột điên cuồng. Anh lại muốn, bà ta kêu lên, cho họ biết rằng... Bà ta trỏ vào thiên thần và không nói nốt câu. Chàng trẻ Despartier bèn chạy đi kiếm một hàng bán quần áo. Trong khi đó, Jean Bert không thể chậm trễ hơn nữa mà không gây thành một chuyện tai tiếng kinh khủng trong chốn xã giao. Bèn bật đèn lên, mặc sống áo trước mặt thiên thần. Bà làm công việc đó chẳng chút lúng túng vì bà biết thích ứng với mọi hoàn cảnh. Và bà quan niệm rằng trong những cuộc gặp gỡ lạ lùng chưa hề thấy, nó trộn lẫn trời với đất trong một cảnh bát nháo không tả xiết, thì người ta được phép giảm bớt chuyện thẹn thùng. Vả lại, bà tự biết thân hình cân đối và có những quần áo lót thu hẹp đúng mốt. Vì cái bóng hình có ý từ chối, không mặc bộ pyjama của Maurice. Nên Jean Bẹt không thể nào không nhận thấy dưới ánh sáng đèn rằng những nghi ngờ của bà là có cơ sở và thiên thần quá thật là có một ngoại hình của những người đàn ông. Tò mò muốn biết cái ngoại hình đó là hư ảo hay hiện thực, bà hỏi người con của ánh sáng xem các thiên thần có giống như con khỉ. Chúng nó để yêu đàn bà, chỉ thiếu có tiền thôi. Đúng vậy, Jean Bẹt ạ. Arcade trả lời, các thiên thần có thể yêu phụ nữ người trần được. Thánh Kinh có dạy điều đó. Trong quyển thứ 7 của Kinh Sáng Thế Ký có nói rằng, khi loài người đã bắt đầu đông đảo trên mặt đất và sinh đẻ ra những đứa con gái, thì các con trai của Chúa Trời thấy rằng con gái của loài người đẹp đẽ, và họ lấy về làm vợ tất cả các ả nào vừa ý họ. Chú thích. Sáng Thế Ký. Anatole France nói là quyển thứ 7, nhưng thực ra là chương thứ 6, tiết 1, 2. Nguyên văn như sau. Vậy khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sinh ra được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người vừa lòng làm vợ. Con trai của Đức Chúa Trời, Fingir, thường chỉ các thiên sứ khi dùng theo số nhiều. Đọc tiếp. Bỗng nhiên Jean Bẹt kêu rên. Trời ơi, không bao giờ tôi có thể cài khuy cái áo dài của tôi được, nó cài đằng sau lưng. Khi Maurice trở về gian buồng, anh thấy thiên thần đương quỳ, buộc dây giày cho người đàn bà ngoại tình. Sau khi đã lấy trên bàn cái ống bao tay và cái sắt, tôi không quên gì chứ. Không, Ginbert nói. Chào ông Arcade. Chào Maurice. Chà, quá thật, tôi sẽ nhớ mãi cái ngày hôm nay. Và bà ta biến đi như một giấc mơ. Đây này, Maurice vừa nói vừa ném cho thiên thần một mớ quần áo cũ. Chàng thanh niên sau khi trông thấy trong cửa kính của một hàng bán đồ cũ những quần áo nát thảm hại lẫn lộn với những cái kèn clarinet và những ống bơm rửa ruột, đã mua với giá tiền 19 franc bộ quần áo di vật của một anh chàng nghèo khổ mặc đồ đen và đã tự tử chết. Thiên thần với một vẻ trang nghiêm thiên bẩm tiếp nhận những quần áo đó và mặc vào. Được y mặc vào người, bộ áo quần đó có ngay một vẻ thanh lịch không ngờ. Y bước một bước ra phía cửa. Thế là anh rời bỏ tôi đấy, Maurice nói. Quyết định rồi chứ. Tôi e rằng một ngày kia anh sẽ hối tiếc cay đắng cái hành động gàn bướng này. Tôi không được nhìn lại phía sau. Vĩnh biệt Maurice. Maurice rụt rè đút 5 đồng Louis vào tay y. Vĩnh biệt Arcade. Nhưng khi thiên thần bước qua ngưỡng cửa, vừa đúng lúc chỉ còn trông thấy trong khung cửa cái gót chân nhấc lên, thì Maurice gọi giật y lại. Arcade, tôi quên mất, thế là tôi không có thần hộ mệnh nữa. Đúng đấy Maurice, anh không còn nữa. Thế thì tôi sẽ trở thành thế nào? Người ta cần phải có một thần hộ mệnh chứ. Này anh, không có thần hộ mệnh thì không có những hậu quả nghiêm trọng gì sao? Không có nguy cơ gì sao? Trước khi trả lời anh, Maurice à, tôi xin hỏi anh xem, anh muốn tôi nói với anh theo những tín ngưỡng của anh. Nó trước kia cũng đã là tin tưởng của tôi, theo những lời dạy bảo của giáo hội và của tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, hay theo triết học tự nhiên. Tôi cần quái gì cả triết học tự nhiên của anh? Anh hãy trả lời tôi cho phù hợp với cái tôn giáo mà tôi tin tưởng và tôi tuyên bố công nhiên, cái tôn giáo mà tôi quyết sống và chết trong đó. Thế thì, anh bạn Maurice thân mến ạ, mất thần hộ mệnh có lẽ làm cho anh thiếu mất một số cứu trợ tinh thần, một số ân điển của trời. Tôi biểu lộ với anh về vấn đề ấy ý nghĩ trước sau như một của giáo hội. Anh sẽ thiếu một sự trợ lực, một sự ủng hộ, một sự khuyến miễn đáng lẽ đã hướng dẫn anh và kiên định anh trong con đường cứu rỗi. Anh sẽ có bớt sức mạnh để tránh xa tội lỗi, vốn anh đã chẳng có nhiều sức mạnh đó lắm rồi. Rốt cuộc, anh sẽ, về mặt tinh thần, không được cường tráng và không được vui thích. Vĩnh biệt Maurice. Khi nào gặp bà Desobel, xin anh cho tôi hỏi thăm. Anh đi à? Vĩnh biệt. Arcade đi khuất và Maurice chìm đắm trong một chiếc ghế bành sâu rộng, hai tay ôm đầu hồi lâu. Chương thứ 12. Kể chuyện thiên thần Mira khi đem những ân điển và úy lạo đến khu phố Champs-Élysées ở Paris, đã trông thấy một nữ ca sĩ ở tiệm cà phê ca nhạc tên là Bouchot và yêu cô ta như thế nào. Chú thích: Champs-Élysées vốn là tên của cõi cực lạc trong thần thoại Hy Lạp La Mã của những vong hồn có đạo đức, sau ở nước Pháp dùng để đặt tên cho cung điện lớn ở Paris, xây cho những nhân vật quan trọng và cuối cùng giành làm phủ tổng thống Pháp. Đây là tên đặt cho đại lộ lớn ở Paris dẫn đến cung điện đó. Cà phê ca nhạc, cà phê concert, quán cà phê có ca nhạc giúp vui, biểu diễn trên những sân khấu nhỏ, trong khi khách vẫn uống, hút thuốc và trò chuyện như thường. Đọc tiếp. Qua những đường phố đầy một làn sương mù đỏ bẽm, lốm đốm những ánh sáng vàng và trắng, có những con ngựa phì phò hơi thở bốc khói và có những tia sáng đèn pha loáng thoáng của những ô tô chiếu qua. Thiên thần rảo bước đi và được hòa lẫn vào những đợt sóng đen ngòm của những khách bộ hành ngược xuôi không ngớt. Y đi xuyên qua thành phố từ Bắc đến Nam cho đến tận những đại lộ vắng vẻ của tả ngạn. Cách không xa những tường cũ của Port Royal, một tiệm ăn bé nhỏ mỗi chiều tối lại chiếu hắt ra đường ánh sáng vẫn đục của những ô cửa kính phủ đầy hơi nước của nó. Chú thích: Port Royal, tên của một tu viện nữ sáng lập năm 1204 ở Chevreuse trong Seine-et-Oise. Năm 1608 được cải cách và năm 1625 được chuyển dịch về Paris. Năm 1635 được đặt dưới quyền lãnh đạo về mặt tôn giáo phái Jansenist, kình địch lâu đời với dòng tên Jesuit. Đọc tiếp. Dừng bước ở đây, Akkad đi vào gian phòng, trong đó bốc lên những mùi béo và nồng nặc mà những kẻ khốn khổ, rét và đói run người lấy làm thú vị. Thoáng nhìn một cái, anh ta trông thấy ở đó những người Nga hư vô chủ nghĩa, những người Ý vô chính phủ chủ nghĩa, những người tị nạn, những người âm mưu phiến động, những người phản loạn ở tất cả các nước, những cái đầu già lão kỳ thú trút ra những chòm râu như những gành đá trút xuống những dòng suối chảy xiết và những dòng thác đổ, những khuôn mặt trẻ trung có vẻ nghiêm khắc trinh bạch, những con mắt nhìn lầm lầm và hung dữ, những tròng con ngươi màu xám nhạt có một vẻ vô cùng hiệu hiền, những bộ mặt đau đớn cực hình, và trong một góc buồng hai phụ nữ người Nga, một người rất đẹp, người kia xấu ghê gớm. Cả hai đều giống nhau ở chỗ thờ ơ như nhau đối với sự xấu xí cũng như đối với vẻ đẹp đẽ, nhưng không thấy cái diện mạo mà anh đương tìm, vì trong gian buồng không có thiên thần. Anh bèn đến ngồi vào một chiếc bàn nhỏ mặt đá hoa hãy còn bỏ vắng. Các thiên thần dưới sự kích thích của cái đói cũng ăn như những động vật trần tục, và thức ăn của họ được biến hóa bởi sức nhiệt của tiêu hóa, đồng nhất với bản chất thần thánh của họ. Sau khi đã trông thấy ba vị thiên sứ dưới rặng sồi ở Mamre, Abraham đã cung hiến cho họ những bánh ngọt do Sarah nhào bột làm nên, cả một con bê trọn vẹn, bơ và sữa, và họ bèn ăn. Lot, sau khi đã tiếp đón hai vị thiên sứ trong nhà mình, bảo người nhà nướng chín những bánh mì không có men, và họ bèn ăn. Chú thích: Abraham, Sarah. Sarah là vợ của tộc trưởng Abraham. Chuyện Abraham khi cư trú dưới cây sồi ở Mamre được ba vị thiên sứ đến thăm, bảo vợ là Sarah làm bánh không men, làm thịt một con bê con trọn vẹn, dọn cho họ ăn với bơ sữa ngon lành, có kể tỉ mỉ trong Kinh Thánh. Xem Sáng Thế Ký chương 18 câu 1 đến câu 8. Lot, con của Aran, em trai Abraham. Chuyện Lot được cứu vớt, xem Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 19 câu 1 đến 20. Đọc tiếp. Akkad nhận được của một gã bồi bàn cáo ghét một miếng bít tết dài ngoách, và anh bèn ăn. Trong khi đó, anh nghĩ đến những cảnh nhàn hạ êm ái của anh, những lúc nghỉ ngơi, những công việc học hỏi nghiên cứu thú vị mà anh đã rời bỏ, đến cái nhiệm vụ nặng nề mà anh đã đảm đương, đến những công trình, những mệt nhọc, những nguy cơ mà anh đương chuẩn bị cho mình. Tâm hồn anh buồn rầu và trái tim anh rối loạn. Trong lúc anh đương ăn nốt bữa ăn xuềnh xoàng của anh, thì một chàng thanh niên mặt mũi nghèo khổ, quần áo tồi tàn, bước vào gian phòng, và sau khi đã đưa mắt nhìn qua các bàn, lại gần thiên thần và chào hỏi anh bằng cái tên Abdien, vì chàng ta cũng là một tinh thần thượng giới. Mira, tôi vẫn biết là tôi kêu gọi thì thế nào anh cũng đến. Akkad đáp lời, và cũng gọi người anh em thiên thần bằng cái tên mà trước kia anh này vẫn mang ở trên trời. Nhưng ở trên trời, cái ký ức về Mira tiêu trầm từ khi vị thượng đẳng thiên sứ đó đã rời bỏ công việc phục vụ Chúa Trời. Anh ta có tên gọi là Theophile Blair trên cõi trần, và để kiếm miếng ăn. Anh ta ban ngày thì dạy âm nhạc cho mấy đứa trẻ, ban đêm thì chơi violon trong những quán rượu nhảy nhót ở ngoài ô. Anh đấy à, Abdien thân mến, Theophile đáp lời. Vậy là bây giờ chúng mình lại được tụ họp trong cái thế giới buồn thảm này. Gặp lại anh tôi rất vui sướng, tuy nhiên tôi cũng buồn cho anh, vì ở đây chúng mình phải sống một cuộc sống gay go. Nhưng Akkad nói, bạn ơi, cuộc lưu đày của cậu sẽ chấm dứt. Mình có những kế hoạch lớn, mình muốn báo cho cậu biết và liên kết với cậu. Và thiên thần bảo hộ của chàng trẻ Maurice, sau khi đã gọi hai cà phê, bộc lộ cho anh bạn những ý nghĩ, những dự định của anh ta. Anh trình bày cho biết, từ khi lưu cư trên trái đất, anh đã lao vào những cuộc tìm tòi không quen thuộc lắm với những tinh thần thiên giới như thế nào, và đã nghiên cứu các thuyết thần học, các vũ trụ nguyên thủy luận, các thế giới hệ, các lý thuyết về vật chất, các khảo luận hiện đại về sự tiến hóa và sự tiêu hao năng lượng. Sau khi đã, anh nói, nghiên cứu thiên nhiên, anh đã thấy nó luôn luôn mâu thuẫn với các lời giảng dạy của vị chúa tể mà anh vẫn thờ phụng. Vị chúa thèm khát được ca tụng đó mà anh đã kính thờ lâu nay, bây giờ anh thấy như một tên bạo chúa dốt nát, ngu đần và tàn ác. Anh đã phủ nhận y, đã bán bổ y và nóng lòng muốn đánh đổ y. Mưu toan của anh là tái diễn cuộc nổi loạn của các thiên thần. Anh quyết chiến và hy vọng thắng lợi. Nhưng trước hết, anh nói thêm, cần phải biết rõ lực lượng của ta và lực lượng của địch. Và anh hỏi xem những kẻ thù của Iandabao trên mặt đất có đông đảo và hùng cường không? Theophine ngước nhìn người anh em ruột thịt một cách ngạc nhiên. Anh có vẻ như không hiểu những lời lẽ bạn nói với anh. Chú thích, anh em ruột thịt. Frère, nên nhớ rằng các thiên sứ đều là con của trời nên đều là anh em ruột thịt với nhau. Đọc tiếp. Đồng bào yêu quý ơi, anh nói với y, tôi đã đáp ứng lời mời của anh vì nó là của một người bạn cũ, nhưng tôi không biết anh chờ đợi gì ở tôi và tôi e rằng sẽ không thể giúp anh được gì cả. Tôi không làm chính trị, tôi không lên mặt nhà cải cách, tôi không phải như anh, một tinh thần phản loạn, một nhà tư tưởng tự do, một nhà cách mạng. Tôi vẫn trung thành từ thâm tâm với đấng sáng tạo thần thánh của tôi. Tôi vẫn còn thờ kính vị chúa tể mà tôi không phụng sự nữa, và tôi thương nhớ những ngày mà đôi cánh che thân tôi hợp thành với những đứa con vô vàng của ánh sáng, một bánh xe rực lửa chung quanh ngai vàng rực rỡ của người. Tình yêu phàm tục đã khiến cho tôi rời xa Chúa. Tôi đã rời bỏ thiên đình để đi theo một người con gái của loài người. Cô ta đẹp và ca hát trong những quán cà phê ca nhạc. Họ đứng dậy. Akkad tiễn đưa Theophine, nhà ở cuối thành phố, ở góc ngã ba đại lộ Rosua và phố Stenkerk. Vừa đi bộ qua những phố xá vắng vẻ, anh chàng tình nhân của cô ca sĩ kể với bạn mối tình và những nỗi đau khổ của anh ta. Sự giáng trần của anh xảy ra được 2 năm là một chuyện đột ngột. Là một thiên sứ thuộc bậc thứ 8 của đẳng cấp thứ 3, anh được bổ nhiệm đem những ân điển xuống cho các tín đồ. Hiện nay ở nước Pháp hãy còn nhiều, đặc biệt là ở trong đám những sĩ quan cao cấp của lục quân và hải quân. Một đêm hè, anh nói, khi tôi đang đi từ thiên đình xuống để phân phát những lời úy lạo, những lời kiên định tính tâm và những cái chết ngoan đạo cho người này người nọ có lòng thành kính ở khu Lê Loa, thì mắt tôi tuy đã quen với những ánh sáng thần tiên bỗng bị chói chang vì những bông hoa lửa mà đường phố Champs-Élysées được rắc đầy. Chú thích: những cái chết ngoan đạo, bon mort, chết trong tình trạng tinh thần ngoan ngoãn theo đúng lời dạy của tôn giáo. Lê Loa, nghĩa đen là ngôi sao. Đây là tên một quảng trường lớn nhất ở Paris, có 5 đường đại lộ từ đó tỏa đi 5 phía như cánh của ngôi sao. Những quảng trường ngã 5, ngã 7 cũng gọi là Lê Loa. Đọc tiếp. Những chùm đèn lớn nó chỉ rõ dưới những lùm cây cửa ra vào của các quán cà phê và các tiệm ăn, đem lại cho cành lá vẻ rực rỡ quý báu của ngọc bích. Những tràng dài ngọc châu sáng ngời quấn quanh những khu vườn lộ thiên, ở đó chen chúc một đám đông đảo đàn ông và đàn bà trước những ban nhạc vui vẻ, âm thanh văng vẳng đến tận tai tôi. Đêm nóng ấm, đôi cánh của tôi bắt đầu mệt mỏi. Tôi bèn hạ cánh xuống một trong những quán ca nhạc đó và ngồi vô hình lẫn vào đám thính giả. Vừa lúc đó, một cô gái xuất hiện trên sân khấu, mặc một chiếc áo dài ngắn, ống ánh kim tuyến. Những ánh phản chiếu của đèn biên và màu phấn son đắp lên mặt cô chỉ để cho trông thấy có ánh mắt và nụ cười. Thân hình cô ta mềm mại và khoái lạc. Cô hát và múa. Akkad ạ, tôi xưa nay vẫn yêu thích ca nhạc và nhảy múa, nhưng cái giọng cao vút và các chuyển động quái ác của con người đó làm cho tôi rơi vào một tình trạng xao xuyến chưa hề thấy. Tôi tái mét, tôi đỏ dừ, mắt tôi mờ đi, lưỡi tôi khô đi trong miệng, tôi không nhúc nhích được nữa. Và Théophile vừa rền rĩ vừa kể chuyện anh ta bị ám ảnh bởi lòng thèm muốn người phụ nữ đó. Không trở về trời như thế nào. Nhưng sau khi đã đồi lốt một con người, anh đã sống cuộc đời trần tục, vì trong sách đã viết rằng thời đó các con trai của Chúa Trời thấy rằng con gái của loài người đẹp đẽ. Là thiên thần sa ngã, đã mất đi tính ngây thơ vô tội và không còn được trông thấy Chúa Trời nữa, ít ra Theophile còn giữ được sự hồn nhiên của tinh thần. Mặc bộ quần áo tả tơi cũng được từ quầy hàng một gã người Israel bán đồ cũ, anh đi gặp con người mà anh yêu. Cô ta tên là Bouchot và cư trú ở một căn buồng nhỏ ở Montmartre. Chú thích: Montmartre, tên một xã cũ ở ngoại ô Paris được sáp nhập vào kinh thành từ năm 1860. Đó là một cái đồi trên có nhà thờ Thánh Tâm và có rất nhiều những quán rượu, quán cà phê ca nhạc, ăn chơi suốt đêm. Đọc tiếp. Anh quỳ xuống chân cô và nói với cô rằng cô đẹp vô cùng, rằng cô hát hay tuyệt vời, rằng anh yêu cô đến điên cuồng, rằng anh từ bỏ gia đình, tổ quốc vì cô, rằng anh là nhạc sĩ đã kiếm không đủ ăn. Xúc động vì vẻ trẻ trung, vẻ chân thật, bao nỗi khốn cùng và mối tình chân thật, cô bèn cho anh ăn, cho anh mặc và yêu anh. Trong khi đó, sau những cuộc vận động lâu dài và vất vả, anh tìm được chỗ dạy ký xướng âm và kiếm được ít tiền. Được bao nhiêu, anh đưa cả về cho cô bạn, không giữ lại đồng nào cho mình. Từ đó, cô ta không yêu anh nữa. Cô khinh anh kiếm được quá ít như vậy, và để cho anh thấy sự lạnh nhạt của cô, sự chán ngán của cô. Cô không ngớt lời trách móc, mỉa mai và chửi rủa anh. Tuy vậy, cô vẫn giữ anh vì đã sống với những kẻ khác còn tồi tệ hơn, đã quen với những xung đột gia đình và ngoài ra còn sống một cuộc đời rất bận rộn và rất gay go của thân phận nghệ sĩ và phụ nữ. Theophile vẫn yêu cô như đêm đầu tiên và đau khổ. Cô ta lao lực quá, anh ta nói với người anh em ruột thịt của thiên giới. Chính cái đó làm cho cô ta khó tính, nhưng tôi chắc chắn là cô ta yêu tôi. Tôi hy vọng có thể một ngày gần đây cô sẽ đem lại cho tôi một đời sống dễ chịu hơn. Và anh ta nói rất lâu về một vở diễn ca kịch anh đang tiến hành biên soạn và anh dự định sẽ cho diễn trên một sân khấu của Paris. Một nhà thơ trẻ đã đưa kịch bản cho anh. Đó là chuyện nàng Aline, nữ hoàng xứ Golconde, theo một chuyện kể của thế kỷ 18. Tôi gieo vào vở ca kịch này, Theophile nói, vô vàng giai điệu, tôi làm nhạc với trái tim của tôi. Trái tim của tôi là một nguồn vô tận những giai điệu. Khốn nổi, bây giờ người ta thích những làn điệu phức tạp, những nét nhạc cầu kỳ. Họ chê tôi chân phương quá, trong sáng quá, không tô điểm văn phong cho khá mặn mà, không đòi ở hòa âm những hiệu năng mãnh liệt và những tương phản hùng tráng. Hòa âm, cố nhiên nó có giá trị của nó, nhưng nó không nói gì với trái tim. Chính là giai điệu nó làm cho ta xúc động và vui sướng lâng lâng và làm cho môi ta nở nụ cười và đôi mắt ta ứa lệ. Nói đến đây, anh tự mỉm cười với mình và tự khóc với mình. Rồi anh nói tiếp với giọng xúc động. Tôi là một dòng suối với những giai điệu, những phân bè nhạc cụ, đó mới là khó khăn. Ở thiên đàng, anh cũng biết đấy, Arcade. Về nhạc cụ, chúng ta chỉ biết có thụ cầm, huyền cầm và thủy quản cầm. Chú thích: thụ cầm, harp, huyền cầm, psalterion, thủy quản cầm, orgue hydraulique. Mấy tên nhạc cụ đó, bây giờ ta có khuynh hướng chỉ dịch âm thô, như harp dịch là harp, hoặc hạt cầm, orgue dịch là orgue. Nhưng psalterion và hydraulic thì không thấy có ai dịch mà phải dịch nghĩa mới hiểu được. Vậy psalterion là một thứ đàn giống đàn lien pannon và như kiểu tam thập lục của ta, căng nhiều hàng dây đồng và đánh bằng hai chiếc que gỗ. Orgue hydraulic là thứ nhạc cụ dùng sức ép của nước để đẩy hơi gió vào trong những ống thành tiếng kêu. Đọc tiếp. Akka nghe chuyện bằng một cái tai lơ đãng. Anh còn mãi nghĩ đến những dự định đầy ắp tâm hồn và nở phồng trái tim anh. Anh có quen biết những thiên thần nổi loạn không? anh hỏi bạn như vậy. Về phần tôi chỉ quen biết có một anh là hoàng thân Istar. Tôi đã có trao đổi vài bức thư với anh ta, và anh ta mời tôi đến chia sẻ căn gác áp mái của anh trong khi chờ đợi tôi tìm được nơi trú ngụ trong thành phố này. Ở đây hình như tiền thuê nhà đắt lắm thì phải. Về những thiên thần nổi loạn thì Theophile chẳng quen biết gì mấy. Khi nào anh gặp một tinh thần sa ngã mà anh đã từng làm bạn trước kia thì anh bắt tay, vì anh vốn trung thành với tình bạn. Đôi khi anh có trông thấy hoàng thân Istar, nhưng anh tránh tất cả những thiên sứ xấu. Họ làm anh khó chịu vì sự hung bạo của những ý kiến của họ, và chuyện trò với họ làm anh phát ngấy. Thế là anh không tán thành tôi? Akkad cuồng nhiệt hỏi. Bạn ơi, tôi không tán thành mà cũng không chê trách. Tôi chả hiểu tí gì về những ý nghĩ đang làm anh sôi sục, và tôi cho rằng một nghệ sĩ mà đi làm chính trị thì chả hay ho gì. Bận tâm về nghệ thuật của mình cũng đủ mệt lắm rồi. Anh yêu nghề nghiệp của anh và có hy vọng được nổi tiếng một ngày kia. Nhưng các phong tục của kịch trường làm anh phát chán. Anh chỉ trông thấy khả năng được cho diễn vở của anh bằng cách lấy 1, 2 và có thể 3 cộng tác viên. Họ tuy chẳng mó tay vào công việc biên soạn nhưng sẽ ký tên chung với anh và chia lợi nhuận. Chả mấy chốc, Bouchot sẽ không tìm đâu được nơi để ký hợp đồng. Khi đó, cô đến một tiệm nào đó thì viên giám đốc bắt đầu hãy hỏi cô đòi phần bao nhiêu vào công việc làm ăn. Theo ý Theophile, đó là những phong tục đồi bại.